in Mirabel.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 13 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa hôm qua thứ ba, 12 tháng 12, Đức Hồng y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Chủ đề của sứ điệp là Nhân vị là con tim của hòa bình. Đây là sứ điệp cho Ngày Hòa bình lần thứ 40 sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Theo ngôn ngữ giới thiệu của Đức Hồng y Martino, Đức Thánh Cha đã đề nghị một môi sinh mới của hòa bình. Theo Đức Hồng y Martino, trong sứ điệp hòa bình năm 2007, sự thật về con người được đặt vào trong tương quan với một quan niệm mới về môi sinh của hòa bình. Ngoài môi sinh thiên nhiên, còn có một môi sinh mà ta có thể gọi là môi sinh nhân bản. Môi sinh này đôi khi đòi hỏi phải có một môi sinh xã hội. Và điều này kéo theo hệ luận là con người nếu thật sự quan tâm đến hòa bình, thì phải luôn quan tâm đến những liên hệ hiện có giữa môi sinh thiên nhiên, tức là tôn trọng thiên nhiên, và môi sinh nhân bản. Theo Đức Hồng y Martino, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong sứ điệp hòa bình của Ngài cho năm 2007, đã xác định mối tương quan không thể xóa bỏ được giữa hai loại hòa bình với thiên nhiên, môi sinh tự nhiên, và hòa bình giữa con người với nhau, môi sinh nhân bản. Việc phá hủy môi sinh tự nhiên, việc sử dụng không đúng hoặc một cách ích kỷ những nguồn tài nguyên thiên nhiên, sẽ làm phát sinh những đổ vỡ, những xung đột và những chiến tranh. Tất cả những điều tiêu cực này là hoa trái của một quan niệm vô nhân đạo về phát triển. Thật vậy, một sự phát triển chỉ giới hạn vào khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, mà lơ là với khía cạnh luân lý và tôn giáo, thì sẽ không thể nào là một sự phát triển toàn diện cho con người, mà là một phát triển phiến diện và một chiều, và cuối cùng sẽ đưa đến việc khai triển khả năng hủy diệt con người. Chúng tôi sẽ bắt đầu đọc sứ điệp hòa bình năm 2007 này trong một thời sự tiếp theo, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tin Vatican. Theo tin của hãng thông tấn tin tức Công giáo Thế giới, Thủ tướng Do Thái đến thảo luận với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về những bế tắc mà Tòa Thánh và Do Thái đang gặp phải trong tiến trình thương thuyết một thỏa hiệp về tài sản của giáo hội trên đất Do Thái. Cuộc hội kiến diễn ra vào ngày hôm nay 13 tháng 12, và cuộc gặp gỡ này là do Thủ tướng Do Thái yêu cầu. Trong cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Do Thái nói về diễn tượng hòa bình ở Thánh Địa, đồng thời sẽ đề đạt lời mời Đức Giáo Hoàng sang viếng thăm Do Thái. Trong mấy năm nay, các giới chức tòa thánh có trách nhiệm thương thuyết với chính quyền Do Thái đã tỏ ra rất thất vọng vì Do Thái cứ chần chừ không muốn thương thuyết dứt khoát cho xong thỏa ước pháp lý và tài chánh đối với các tài sản của giáo hội tại Thánh Địa và các cộng đồng công giáo trên đất Do Thái. Theo thỏa ước căn bản được ký vào năm 1993, Do Thái muốn tòa thánh công nhận Do Thái và để đổi lại nước này sẽ tôn trọng quyền tài phán, pháp lý và tài chánh đối với các cơ sở và tài sản của giáo hội trên đất Do Thái. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các nhà thương thuyết Do Thái thường nại cớ tham khảo chính quyền trung ương để trì hoãn các cuộc thương thuyết giữa hai bên. Theo giới quan sát tại Tòa Thánh, hầu như chắc chắn Đức Giáo Hoàng sẽ không nhận lời mời sang thăm Do Thái, cho tới khi chính quyền nước này chịu ký thỏa ước về vấn đề tài sản của giáo hội. Tin Việt Nam. Thánh lễ truyền chức phó tế tại giáo phận Ban Mê Thuộc. Sáng ngày 12 tháng 12, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuộc, đã truyền chức phó tế cho 7 đại chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuộc. Đây là các thầy đã mãn đại chúng viện sau biển Nha Trang, khóa năm 1999, năm 2005, và đang giúp sứ trong giáo phận. Thầy Phêrô Hoàng Khắc Dũng thuộc sứ Vinh Quang, đang giúp sứ Thuận Hiếu. Thầy Giuse Phạm Tấn Hùng thuộc sứ Bảo Thị, đang giúp sứ Kim Phát. Thầy Phêrô Phạm Bá Huỳnh thuộc sứ Phú Lộc, đang giúp sứ Phú Lộc. Thầy Doan Bautista Nguyễn Quốc Hưng thuộc sứ Châu Sơn, đang giúp tòa giám mục. Thầy Phêrô Trần Bảo Ninh thuộc sứ Châu Sơn, đang giúp sứ Phước Tính. Thầy Doan Bautista Hoàng Minh Tâm thuộc sứ Vinh Quang, đang giúp sứ Giang Sơn. Thầy Phêrô Nguyễn Đức Tuyên thuộc sứ Duy Hòa, đang giúp sứ Nam Thiên. Cùng đồng tế trong thánh lễ truyền chức hôm qua 12 tháng 12, có gần 80 linh mục triều và dòng của giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ và thân nhân tham dự. Sau vài ngày thăm gia đình, các tân phó tế sẽ trở về giáo xứ đang giúp, và nếu không có gì trở ngại, thì các thầy sẽ được thụ phong linh mục vào mùa hè năm 2007. Được biết, hiện tại giáo phận Ban Mê Thuộc có 94 linh mục triều và 12 linh mục dòng, trong đó có 9 linh mục hưu dưỡng và 2 linh mục nghỉ bệnh, phục vụ cho trên 300.000 giáo dân kinh thượng trong 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và phần lớn tỉnh Bình Phước. Tin Việt Nam. Giới nghị sĩ Công giáo Sài Gòn gặp gỡ mùa vọng 2006. Bước vào những ngày đầu tiên của mùa vọng năm 2006, các anh chị em nghệ sĩ Công giáo đang hoạt động tại Sài Gòn đã xếp lại những bận bịu của nghề nghiệp đặc thù của mình mà tề tụ về ngôi nhà sinh hoạt của giáo phận, Trung tâm Văn hóa Công giáo, hay còn được gọi là Trung tâm Mục vụ Giáo phận, do Tòa Tổng giám mục tổ chức theo thông lệ mỗi năm 2 lần vào dịp mùa chay và mùa vọng. Những ngày này, các tỉnh lân cận vẫn còn ảnh hưởng cơn bão số 9, nhưng bầu trời Sài Gòn sáng và đẹp. Trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ Giáo phận, các anh chị nghệ sĩ ngồi với nhau dùng cà phê sáng và chuyện trò rất rôm rã. Cùng với những gương mặt thân quen của các linh mục luôn quan tâm đến giới nghệ sĩ, như linh mục Giuse Tiến Lộc, linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hòa, linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, linh mục Giuse Trần Đình Long và linh mục Phêrô Đỗ Quốc Khánh. Linh mục Rocco Nguyễn Duy, sau hơn 2 năm du học trở về, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã giao nhiệm vụ tiếp tục đặc trách giới nghệ sĩ Công giáo như trước kia Ngài đã làm. Vậy là giới nghệ sĩ Công giáo nay đã có một nơi chốn để đi về, đó là Trung tâm Mục vụ Công giáo. Nói như linh mục đặc trách là, ai có gì buồn phiền trong công việc hay giận vợ, giận chồng thì cứ đến nơi đây, và cũng có thể sẽ là nơi để các anh chị dâng thánh lễ hay nhận bí tích hòa giải với Thiên Chúa. Mở đầu buổi gặp gỡ là phần chào thăm nhau do linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc phụ trách, với những bài hát do chính cha sáng tác rất dễ thương và có ý nghĩa, đã làm cho không khí sôi động hẳn lên. Có những gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Kim Lệ, MC Minh Quân, ca sĩ Hoài Nam, Tam Ca Áo Trắng, Khắc Dũng, Tấn Đạt, Phi Nguyễn, Thanh Sử, Mai Hậu, Gia Ân, vân vân. Trong buổi gặp gỡ, cũng có sự hiện diện của một số đông những gương mặt mới lần đầu đến sinh hoạt. Tổng cộng, con số lên đến 150 người hiện diện, nhưng thành phần chủ yếu của giới nghệ sĩ là các ca sĩ, nhạc sĩ, biểu diễn, thì lại không nhiều. Những gương mặt lạ hôm nay, đó chính là các anh chị em ca trưởng và các ca viên thuộc các giáo xứ đến chung vui và tham dự. Cách đây ít năm, khi Đức Hồng Y quy tụ các nghệ sĩ Công giáo, những người đang hoạt động nghệ thuật và biểu diễn trên sân khấu ngoài xã hội để nâng đỡ nhau, sống tốt hơn trong đạo đức và nghề nghiệp của mình. và đó là ý nghĩa nguyên thủy nay được các anh chị em ca viên và ca trưởng đến động viên tinh thần trong buổi sinh hoạt. Thật là niềm vui mừng cho các anh chị em nghệ sĩ. Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của Đức Hồng Y, Đức Giám mục Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống. Ngài cũng là một nhạc sĩ, ca sĩ được nhiều người ái mộ. Trong phần chia sẻ, Đức cha Giuse cũng đã gợi nhắc cho các anh chị em nghệ sĩ sứ mạng mà Chúa ban cho mình là làm sao cho mọi người có thể nhận ra mình là một nghệ sĩ, ca sĩ, công giáo, thì phải khác hơn đồng nghiệp mình qua hành động và tư cách. Ngài nhắc đến những hoạt động từ thiện rất tốt đẹp của ca sĩ công giáo Đàm Vĩnh Hưng. Và Ngài cũng nói đến có những ca sĩ nổi tiếng là người công giáo nhưng lại không muốn cho ai biết mình có đạo. Đức Hồng Y thì bằng cách nói gần gũi giản dị, định nghĩa nghệ sĩ là gì? Là người hoạt động nghệ thuật, làm đẹp cho đời, làm vui cho người. Vậy thì trước tiên mình nên làm đẹp cho mình, đẹp bằng đời sống lành mạnh, đạo đức. Buổi gặp gỡ được kết thúc sau bữa ăn huynh đệ, có một số anh chị tranh thủ nhờ các cha giúp mình hòa giải với Thiên Chúa. Một bạn trẻ là ca sĩ nổi tiếng, tâm sự. Em vừa mới xưng tội xong, sau 10 năm không vào tòa cáo giải. Có nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ chụp hình với Đức Hồng Y và Đức Giám mục Phụ tá. Và cũng từ sau bài chia sẻ của Đức cha nhạc sĩ Vũ Duy Thống, thì linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc được Đức Hồng Y và mọi người gọi vui là Nhạc Phụ, vì Ngài là linh mục, nghĩa là cha, đồng nghĩa với chữ phụ, và là nhạc sĩ, nên gọi tắt là Nhạc Phụ. Sau buổi sáng gặp gỡ, kết thân, mọi người ra về vui vẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi Sứ điệp Hòa bình năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tựa của sứ điệp là Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 để cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Nhân vị con tim của hòa bình. Số 1, nhập đề. Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi đến quý nhà cầm quyền, quý vị trách nhiệm các quốc gia và đến tất cả mọi người thiện chí nam nữ lời cầu chúc hòa bình. Một cách đặc biệt, tôi gửi lời cầu chúc hòa bình đến những ai đang sống trong đau thương và trong cảnh khổ, đến những ai sống bị hăm dọa bởi bạo lực và bởi sức mạnh của vũ khí, hoặc bị chà đạp trong phẩm giá làm người và đang mong chờ được giải thoát trên bình diện nhân bản cũng như xã hội. Tôi gửi lời chào chúc hòa bình đến các trẻ em. Với sự trinh trong vô tội, các em làm giàu cho nhân loại bằng sự tốt lành và niềm hy vọng. Và với những khổ đau đang chịu, các em khuyến khích chúng ta tất cả hãy trở thành những kẻ hoạt động cho công bằng và hòa bình. Chính khi ngỏ lời với các trẻ em, nhất là với những trẻ có tương lai bị hư đi vì sự lạm dụng và vì tính xấu của người lớn không lương tâm, tôi muốn rằng, nhân dịp Ngày Quốc tế Hòa bình, tất cả mọi người cùng chú ý đến chủ đề, nhân vị con tim của hòa bình. Thật vậy, tôi xác tín rằng, nhờ tôn trọng con người mà hòa bình được cổ võ. Và khi xây dựng hòa bình, người ta đặt những nền tảng cho một nền nhân triển toàn diện đích thực. Và như thế, người ta chuẩn bị một tương lai an lành cho những thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, đó là số 1 của Sứ điệp Hòa bình. Số nhập đề. Sau phần nhập đề trên, Sứ điệp Hòa bình được chia ra làm 8 phần, mỗi phần gồm có 2 số. Phần thứ nhất nói về nhân vị và hòa bình, hồng ân và trách vụ, số 2 và số 3. Phần thứ hai nói về quyền sống và quyền tự do tôn giáo, số 4 và số 5. Phần thứ ba nói về bản tính của tất cả mọi người đều bằng nhau, số 6 và số 7. Phần thứ tư nói về môi sinh của hòa bình, số 8 và số 9. Phần thứ năm nói về những cái nhìn hạn hẹp về con người, số 10 và số 11. Phần thứ sáu nói về những nhân quyền và những tổ chức quốc tế, số 12 và 13. phần thứ tư nói về quyền quốc tế nhân đạo và quyền nội bộ của các quốc gia, số 14 và 15. Và phần cuối cùng, phần thứ tám, nói về việc giáo hội bảo vệ đặc tính siêu việt của nhân vị, số 16 và 17. Đó là những điểm nội dung chính của Sứ điệp Hòa bình năm 2007. Đức Thánh Cha đã ký sứ điệp này tại Điện Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2006. Và như quý vị đã biết, ngày hôm qua 12 tháng 12, Đức Hồng Y Martino đã họp báo để giới thiệu sứ điệp này. Giờ đây chúng ta đọc sang phần thứ nhất của sứ điệp Hòa bình. Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa hòa bình và nhân vị, hồng ân và trách vụ. Ngài đã viết như sau, nơi số 2. Kinh Thánh quả quyết rằng, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa đã tạo dựng họ. Ngài tạo dựng họ có nam, có nữ. Sách Sáng Thế, chương 1, câu 27. Bởi vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, cá nhân mỗi người có phẩm vị, không phải chỉ là một vật nào đó, nhưng là một vị có khả năng biết chính mình, làm chủ chính mình và tự do trao hiến chính mình, và bước vào trong sự hiệp thông với những con người khác. Đồng thời, cá nhân đó được mời gọi nhờ ân sủng Chúa, được mời gọi ký giao ước với Đấng tạo dựng nên mình, và dâng lên Ngài lời đáp trả đức tin và tình yêu mà không một ai khác có thể thay thế làm dùng cho. Trong viễn tượng đáng khâm phục này, người ta hiểu được trách vụ được trao phó cho con người, hãy để cho mình được trưởng thành trong khả năng yêu thương và làm cho thế giới này tiến bộ, bằng cách canh tân nó trong công bằng và trong hòa bình. Bằng một tổng hợp hữu hiệu, Thánh Augustino dạy rằng, Thiên Chúa Đấng đã tạo dựng chúng ta mà không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng Ngài không thể nào cứu rỗi chúng ta nếu chúng ta không muốn. Vì thế, bổn phận của tất cả mọi người là vun trồng ý thức về hai khía cạnh này, hồng ân và trách vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn đọc tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha năm 2007 trong một thời sự ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã biết qua thời tuổi thơ của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Từ một cô bé bướng bỉnh, đanh đá, cho đến một thiếu nữ quyết tâm phấn đấu cải thiện đời sống và được đi tu dòng. Với bài này, chúng ta cùng tìm hiểu những tháng ngày chị sống trong tập viện. Ngày 8 tháng 12 năm 1901, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và năm đó nhằm ngày Chúa Nhật, Elizabeth mặc áo dòng và chính thức nhận tên là Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Sau đó 10 ngày, hôm lễ Thánh Nữ Agnes, Elizabeth nhận luôn tấm khăn choàng đen phủ từ trên đầu và rủ xuống mãi sau lưng, có ý chỉ sự quyết tâm theo Chúa bằng cách tận hiến bản thân và bảo toàn cuộc sống đồng trinh suốt đời. 2 năm tập viện trôi đi mau chóng, nhưng cũng là thời gian Elizabeth qua nhiều thử thách, chịu nhiều đau khổ thiêng liêng. Elizabeth có cảm giác như là bị Chúa bỏ rơi, vì thấy mình uể oải, nhọc nhằn, bất lực, hoài nghi về tương lai, về cả ơn kêu gọi. Sự dễ dàng cầu nguyện trước kia khi còn nhỏ đột nhiên biến đâu mất. Elizabeth tự cảm thấy mình đang kéo lê thê trên mặt đất cái thân xác yếu hèn nặng nề. Một thời gian khi còn là thỉnh sinh, cứ chiều tối, Elizabeth lên sân thượng nhà dòng đi bách bộ, nhìn lên không gian vũ trụ bát ngát. Những vì sao long lanh, xa lắc xa lơ, chỉ cảm thấy tâm hồn gần kề bên Chúa. Một hôm, mẹ Jacqueline đi qua bắt gặp, vì là giờ tối thinh lặng. Mẹ không nói gì, nhưng sáng hôm sau, chị Tân tập sinh đã nghe lời cảnh cáo. Không phải vào dòng kín để chiêm ngưỡng các vì sao. Để đến được với Chúa, ta phải đi bằng đức tin. Về sau, cứ mỗi lần có điều chi sai lỗi, mẹ Jacqueline lại nhắc khéo và sửa dạy. Và mỗi lần như thế, Elizabeth quỳ gối xuống hôn đất, rồi mới lại tiếp tục đi. Sự hy sinh chịu khó trong những ngày tối tăm này đã rèn luyện Elizabeth bền vững trong đức tin, đức mến, và sau cùng, Chúa lại cho tìm thấy thăng bằng bên trong và cảm nghiệm sự an bình thiêng liêng. Elizabeth chuẩn bị tuyên khấn lần đầu, ngày 11 tháng Giêng năm 1903, ngày mà về sau Elizabeth ghi nhận. Hôm đó, Chúa nhật lễ ba vua, Chúa sẽ biến đổi tôi thành bà hoàng của Ngài, khi liên kết tôi với Ngài bằng lời tuyên khấn. Tôi tự cảm thấy mình như bị bao vây trong mầu nhiệm yêu thương của Chúa. Mỗi lần nhìn về quá khứ, tôi thấy như là Chúa đang theo đuổi linh hồn tôi. Trời ơi, đầm thắm biết bao! Tôi như bị một sức nặng đè ép. Khi đó, tôi im lặng và thờ phượng. Trong tập nhật ký, Elizabeth thân thưa với Chúa. Con tính từng ngày một, những ngày còn xa cái giờ tươi đẹp. Lúc mà được diễm phúc tuyên xưng ba lời khấn, con sẽ thuộc về Chúa hoàn toàn. Con sẽ thành bạn trăm năm của Chúa. Một nữ tu dòng kín hèn mọn, khó nghèo, sẽ được đóng đinh vào hình ảnh Chúa. Lạy Chúa, vua của lòng con, xin nâng đỡ con trên đường thánh giá mà con đã tự chọn để hợp tác với Chúa. Xin cho con chịu khổ thật nhiều, cho hồn con thoát ly khỏi mọi dính bén, và tạo dựng nó thành nơi an tọa thoải mái lòng Chúa. Elizabeth lớn lên trong sự xác tín, sự hiểu biết sâu đậm mầu nhiệm Chúa hiện hữu trong linh hồn người tín hữu. Nhất là những ai sẵn sàng tô điểm linh hồn mình và cống hiến toàn thể linh hồn mình làm đền thờ Chúa cư ngụ và làm môi trường để Chúa linh hoạt, thánh hóa bên trong. Kết quả là ngày 21 tháng 11 năm 1904, lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Cả nhà dòng vừa kết thúc 8 ngày tĩnh tâm, và cũng trong ngày hôm đó, các nữ tu có truyền thống đọc lại lời tuyên khấn. Elizabeth cũng làm như các chị em. Nhưng hôm đó, nghĩa là 2 năm trước khi về đời, Elizabeth dạt dào cảm hứng nên về phòng viết luôn một lúc bài cầu xin Chúa Ba Ngôi. Bài này đã trở thành án văn bất hủ, thời danh nhất trong đời tu đức. Và theo các nhà viết sử Elizabeth, là bản toát yếu cả cuộc đời tận hiến của vị chân phước dòng kín Dijon. Elizabeth, lúc sinh thời, đâu có học thần học hay có bằng cấp gì về giáo lý. Nhưng nguyên văn bài cầu xin Chúa Ba Ngôi là cả một suy niệm chính xác, cao sâu về Chúa Ba Ngôi. Minh chứng rằng, Thần Linh Thiên Chúa đã chi phối, đã giáo huấn, đã hoạt động tới mức cao độ trong linh hồn lành thánh của nữ tu Elizabeth. Linh mục Congrès de Mister dòng kín ngành Nam cũng là vị cáo thỉnh vụ án phong á thánh cho Elizabeth đã chú giải. Bài cầu xin Chúa Ba Ngôi của Elizabeth rất có liên hệ về tư tưởng với 2 bài tận hiến của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, cũng bắt đầu bằng câu Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, và bài Lạy Ba Ngôi Hằng Sống của Thánh Nữ Catarina Thành Siena, mà người ta thấy Elizabeth đã biên chép và giữ cẩn thận trong các sách vở của chị. Lẽ cố nhiên, lối hành văn suy luận diễn tả một cách sáng sủa và hồn nhiên như thế là tài nghệ riêng biệt của Elizabeth. Nhưng chúng ta vẫn phải công nhận rằng hai vị thánh nữ trên đây là hai nhân vật đã có nhiều ảnh hưởng sâu rộng trong tinh thần và trong đời sống của Elizabeth. Cuộc sống kết hiệp với Chúa Ba Ngôi cứ lặng lẽ thăng tiến trong tâm hồn Elizabeth, cho tới một hôm sẽ bộc phát tới mức cao độ, và cứ thế triền miên cho tới ngày chị qua đời. Một linh mục đã kể câu chuyện sau đây. Elizabeth được phép tới thăm một chị nữ tu đã cao niên trong cùng một nhà vào buổi chiều mùa xuân năm 1905, gần lễ Phục sinh. Hai chị em đàm thoại với nhau về đời sống thiêng liêng và cổ võ nhau trên đường tu đức. Trẻ tuổi hơn, Elizabeth ngồi nghe như một học sinh đến thụ giáo. Chị nữ tu cao niên tâm sự. Em tìm thấy trong Thánh Phaolô một câu tuyệt tác là Chúa dựng nên chúng ta để ca ngợi sự vinh quang của Ngài. Chạnh lòng và cảm hứng, Elizabeth sau đó về phòng, mở lại Tân Ước, phần những tín thư của Thánh Phaolô, muốn tìm ra câu nguyên văn chính xác đó, nhưng tìm mãi không được. Elizabeth trở lại xin chị nữ tu cao niên kia chỉ giáo cho. Chị nữ tu cao niên này kể tiếp. Từ đấy, không bao giờ Elizabeth nói lại với tôi về vấn đề đó. Mãi về sau, khi Elizabeth bị bệnh trầm trọng được đưa vào gian phòng bệnh nhân, lúc đó tôi mới khám phá ra là mẹ tu viện trưởng và các chị em cứ gọi Elizabeth là bài ca ngợi sự vinh quang. Thì ra chính tôi đã không quan tâm nhiều đến câu văn của Thánh Phaolô. Tôi không được mức ân sủng dồi dào như Elizabeth. Chị đã biết tận dụng lời nói của thánh nhân để đặt tên cho mình là bài ca ngợi sự vinh quang. Thực ra từ đó, trong các thư từ gửi cho những người thân yêu, chị nữ tu dòng kiếm Dijon không còn ký tên là Elizabeth nữa, nhưng bằng danh xưng mới, bài ca ngợi sự vinh quang. Mùa hè năm 1906, trong bức thư sau cùng giả từ cô em ruột, Elizabeth còn thêm. Trên thiên đàng, tên chị vẫn còn là bài ca ngợi sự vinh quang. Tâm tình, lý tưởng của Elizabeth từ lâu vẫn là say mê việc tôn thờ Chúa Ba Ngôi, nhưng chưa tìm được chữ định nghĩa chính xác cho đời mình. Hôm đó, Thánh Phaolô đã tới. Chính ở trong Chúa Kitô, chúng ta đã được kén chọn làm thừa tự, theo chương trình tiền định của Đấng đã an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, để chúng ta, những người trước đây đã trông cậy vào Chúa Kitô, sẽ được ca hát sự vinh quang của Ngài. Cũng từ đó, một biến chuyển mới xảy đến trong tâm hồn Elizabeth. Nghĩa là từ khi Elizabeth tự cảm thấy sức lực trong mình dần dần suy giảm. Chị mệt mỏi vì cơn bệnh Addison đã bắt đầu hoành hành và lan rộng mau lẹ trong vòng 9 tháng trời. Lễ rá năm 1905, Elizabeth đã chịu phép sức dầu lần đầu tiên. Nghĩa là, khi thân xác bắt đầu kiệt quệ xuống dốc, Elizabeth đã được Chúa quan phòng cho tìm ra sức lực siêu nhiên để có khả năng thánh hóa của lễ toàn thiêu. Là bài ca ngợi sự vinh quang, Elizabeth tự hiến mình làm bài ca ngợi tình thương vô biên của Chúa. Tất cả ba ngôi Thiên Chúa đã tới chiếm đoạt hoàn toàn thân xác và tâm hồn chị nữ tu, bạn trăm năm của Ngài. Chiếc giường của Elizabeth nằm, từ đó đã trở nên bàn thờ để liên tục tận hiến với Chúa Kitô. Tiểu sử của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhận định về chuyến viếng thăm vừa qua của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tuần qua, mùng 6 tháng 12, Đức Thánh Cha đã dành trọn bài huấn đức chính của Ngài để nói lên những cảm tưởng và nhận định về chuyến viếng thăm 4 ngày từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha đã nói lên những cảm tưởng và nhận định của Ngài theo một lối trình bày đặc biệt là ba hình vòng tròn đồng tâm, nói lên ba chiều kích chính của chuyến viếng thăm. Trước hết là vòng tròn nhỏ nằm bên trong, bao gồm những biến cố viếng thăm cộng đoàn công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tính cách mục vụ của một người mục tử đi thăm đoàn chiên bé nhỏ của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ, để củng cố những anh chị em công giáo trong đức tin. Rồi vòng tròn lớn nằm bên ngoài cùng, bao gồm những biến cố liên quan đến những anh chị em ngoài Kitô giáo. Đây là tính cách đối thoại liên tôn với anh chị em Hồi giáo và với những thành phần dân sự trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Và vòng tròn nằm ở giữa, bao gồm những hoạt động liên quan đến anh chị em Kitô nhưng không công giáo, chẳng hạn như với anh chị em chính thống giáo. Đây là tính cách đối thoại đại kết của chuyến viếng thăm. Như thế, ba vòng tròn Đức Thánh Cha nhắc trong bài diễn văn của Ngài nói lên ba đặc tính của chuyến viếng thăm: đặc tính mục vụ thăm những người công giáo, rồi đến đặc tính đối thoại đại kết, viếng thăm anh chị em chính thống giáo, và cuối cùng đặc tính đối thoại liên tôn với anh chị em Hồi giáo và với những thành phần dân sự trong xã hội. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức này của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 6 tháng 12. Anh chị em thân mến, theo thói quen sau mỗi chuyến tông du, tôi muốn trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, nhìn lại những giai đoạn khác nhau của cuộc hành hương mà tôi đã hoàn tất tại Thổ Nhĩ Kỳ từ thứ Ba 28 tháng 11 cho đến thứ Sáu mùng 1 tháng 12. Như anh chị em đã biết, đây là chuyến viếng thăm không dễ dàng dưới nhiều khía cạnh, nhưng được Thiên Chúa đồng hành ngay từ đầu và được hoàn tất trong an lành. Vì thế, như tôi đã yêu cầu chuẩn bị và đồng hành với chuyến viếng thăm bằng lời cầu nguyện, thì giờ đây tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp ý với tôi để cảm tạ Chúa vì chuyến viếng thăm đã bắt đầu và kết thúc tốt đẹp. Tôi phó thác cho Chúa những hoa trái mà tôi hy vọng có thể phát sinh từ chuyến viếng thăm này, trong những gì có liên hệ đến anh chị em chính thống giáo, cũng như đến công cuộc đối thoại với các tín đồ Hồi giáo. Trước hết, tôi thấy có bổn phận nói lên một lần nữa lời chân thành biết ơn đối với Ngài Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đối với Thủ tướng và những thẩm quyền khác nữa, vì đã đón tiếp tôi cách thật tế nhị và đã bảo đảm cho có những điều cần thiết ngõ hầu tất cả mọi sự có thể diễn ra trong cách thức tốt đẹp nhất có thể. Kể đến, tôi xin cảm ơn quý giám mục của Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với những cộng tác viên của các ngài, vì tất cả những gì họ đã làm. Tôi đặc biệt cảm ơn Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất, vì đã tiếp tôi tại tòa giáo chủ của ngài. Tôi xin cảm ơn Đức Thượng Phụ Armini, Đức Mesrop Đệ Nhị. Cảm ơn Đức Chính Tổng Giáo hội Siro Chính Thống là Đức Mo Philuxinos, và cảm ơn những thẩm quyền tôn giáo khác nữa. Trong suốt chuyến viếng thăm, tôi cảm thấy được nâng đỡ một cách thiêng liêng bởi những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, hai vị đầy tớ Chúa Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị, cả hai đều đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và bởi vị chân phước Gioan 23 đứng ra làm đại diện tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ đáng trọng từ năm 1935 cho đến năm 1944, vừa để lại đó sự tưởng niệm tràn đầy tình thương mến và tôn kính. Theo cái nhìn mà Công đồng Vaticano thứ hai trình bày về giáo hội, nơi hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân từ số 14 đến số 16, tôi có thể nói rằng cả những chuyến đi thăm mục vụ của Đức Giáo Hoàng đều góp phần vào việc thực hiện sứ mạng của Ngài, một sứ mạng được khai triển theo những vòng tròn đồng tâm. Nơi vòng tròn nằm ở trong cùng, đứng kế vị Thánh Phêrô, củng cố trong đức tin những người Công giáo. Nơi vòng tròn ở giữa, đứng kế vị Thánh Phêrô gặp gỡ với những người Kitô khác. Nơi vòng tròn ngoài nhất, Ngài ngỏ lời với những người không Kitô và với toàn thể nhân loại. Ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm của tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra trong phạm vi của vòng tròn thứ ba, vòng tròn nằm bên ngoài cùng. Tôi đã gặp vị Thủ tướng, Ngài Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Ngài Chủ tịch Bộ đặc trách các tôn giáo, vừa ngỏ lời với Ngài Chủ tịch này qua bài diễn văn thứ nhất. Tôi đã đến bày tỏ lòng kính trọng nơi lăng mộ của cha già dân tộc Mustafa Kemal Atatürk. Sau đó, tôi đã có dịp nói chuyện với ngoại giao đoàn tại tòa khâm sứ tòa thánh ở thủ đô Ankara. Những tiếp xúc quan trọng vừa kể kết thành phần quan trọng của chuyến viếng thăm, nhất là vì sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có đa số lớn nhất Hồi giáo, nhưng được điều hành bởi một hiến pháp xác định tính cách đời thường của nhà nước. Như vậy, đây là một quốc gia có nhiều nan đề xét vì thách thức to lớn đang được khai triển trên bình diện quốc tế. Nghĩa là, một bên cần khám phá lại thực tại Thiên Chúa và đặc tính nổi bật công khai của đức tin tôn giáo, và đằng khác cần bảo đảm rằng việc thể hiện đức tin phải được tự do, không mang lấy những lệch lạc của những kẻ quá khích, và nhất quyết từ bỏ mọi hình thức bạo lực. Tôi cũng đã có dịp thuận tiện để nói lên một lần nữa những tâm tình mộ mến của tôi đối với những người Hồi giáo và nền văn minh Hồi giáo. Đồng thời tôi cũng đã có thể nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà những người Kitô và anh chị em Hồi giáo cần dấn thân chung với nhau để phục vụ con người, phục vụ sự sống, hòa bình, sự công bằng, vừa xác định lập trường rằng sự phân biệt giữa lĩnh vực dân sự và lĩnh vực tôn giáo là sự phân biệt có giá trị, và rằng nhà nước phải bảo đảm cho công dân của mình cũng như cho những cộng đoàn tôn giáo sự tự do thật sự hữu hiệu để cử hành việc phụng thờ. Trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho phép tôi hoàn thành vào gần cuối chuyến viếng thăm một cử chỉ mà từ đầu đã không được dự trù, và là cử chỉ khá có ý nghĩa, đó là chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo Xanh tại Istanbul. Khi dừng lại vài phút mặc niệm trong nơi cầu nguyện này, tôi đã hướng về Thiên Chúa duy nhất trên trời dưới đất, người cha nhân lành của toàn thể nhân loại. Ước gì tất cả các tín hữu nhìn nhận chính mình như là những tạo vật của Thiên Chúa và làm chứng cho tình huynh đệ đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Minh Duy trình bày. Các bạn trẻ thân mến, biết bao lần các bạn cũng đã nghe nói về một vài người bạn trong số các bạn trẻ. Anh ấy, chị ấy rất thông minh nhưng lại rất làm biếng học. Nghe xong trường hợp trên đây, giáo sư Ionata đề nghị với bà hãy cứ để con bà tự do quyết định tiếp tục vào đại học như cô ấy muốn. Vấn đề không phải là cô ấy sẽ thành công hay không, nhưng là tìm hiểu căn nguyên của thứ bệnh lười biếng trí thức này. Xét về mặt tâm lý, thì căn bệnh lười biếng của những học sinh như trong trường hợp trên đây không phải là vì thiếu thông minh. Trái lại, họ thường là những học sinh có trí thông minh rất xuất sắc, nhưng đúng hơn là vì lý do tình cảm và tính tình. Trên thực tế, thường vì các em không hài lòng với bầu khí gia đình, vì những xung khắc bất hòa, vì những sự căng thẳng ngấm ngầm, bị đè nén, không được bộc phát. Vì thế, các em không cảm thấy được khích lệ làm vui lòng cha mẹ với thành quả tốt đẹp của mình. Hơn nữa, nhiều lúc các em lại muốn dùng sự thất bại đó để trả thù cha mẹ, mặc dù không hẳn là cố tình làm như vậy, để gây đau khổ và lo lắng cho cha mẹ, để được cha mẹ chú ý tới cách riêng. Một lý do khác nữa là vì thiếu tình thương của cha mẹ, thiếu hơi ấm của gia đình, các em không được khích lệ đủ, cũng không đủ nghị lực, tâm lý và tinh thần để thắng vượt những khó khăn của trách nhiệm học vấn. Xét về mặt sinh lý, bệnh lười biếng trí thức cũng có thể phát sinh từ một phương cách tự vệ ẩn giấu trong tiềm thức của học sinh ấy. Chúng ta vốn biết rằng, tuổi dậy thì là tuổi phát triển mạnh về mặt thể xác. Sự phát triển quá mạnh và quá nhanh đó làm cho các bạn trẻ như bị đuối sức tinh thần, không đuổi kịp với đà phát triển của thể xác. Trước tình trạng căng thẳng và xung khắc nội tâm này, những lời chỉ trích, quở mắng và những hình phạt của thầy cô, của cha mẹ, chỉ là những phương cách giáo dục sai lầm và vô hiệu. Cha mẹ cần nhắc nhở, dạy bảo con cái. Tuy nhiên, liều thuốc trước tiên mà con cái cần hơn cả trong những trường hợp khó khăn tâm thần nói trên là sự kiên nhẫn, thông cảm và tình thương của cha mẹ, là bầu khí đầm ấm của gia đình. Hơi ấm tình thương đó sẽ giúp cho con cái thêm lòng tự tin. Một khi biết mình được yêu thương, con cái cũng sẽ được thúc đẩy, khích lệ đem sức cố gắng để đền đáp lại tình thương của cha mẹ. Nhiều cha mẹ có quan niệm sai lầm rằng, thương con là muốn con phải đi theo đường lối cha mẹ vạch ra cho con, hoặc thương là nuông chiều theo mọi ước muốn của con cái. Cả hai thái cực, áp đặt và thả lỏng đó đều rất nguy hại. Tình thương chân thật là muốn cái hay cái tốt của người mình thương mến. Tức là cần phải biết cởi mở, biết lắng nghe để khám phá ra đâu là cái hay, điều tốt thực sự cho con cái và của con cái. Đâu là kế hoạch riêng của Thiên Chúa dự định sẵn cho con cái. Quan niệm về tình thương một cách khôn ngoan và đúng đắn này sẽ giúp khám phá ra một căn nguyên thứ ba của bệnh lười biếng trí thức. Đó là thiếu động lực thúc đẩy trong việc học hành. Tại sao vậy? Phải chăng vì đích điểm mà cha mẹ muốn con cái đạt tới không phù hợp với khát vọng sâu xa nhất của con cái? Không thích hợp với khả năng được phú bẩm và sở thích của con cái. Phải chăng cha mẹ đòi hỏi quá nhiều, đặt tham vọng quá cao cho con cái mình, nhiều khi vì muốn ích lợi cho tương lai của con cái, nhưng có thể lại cũng ngấm ngầm tham vọng, danh dự hay lợi lộc nào đó cho chính bản thân của cha mẹ nữa. Trong trường hợp này, phải chăng cha mẹ phải thực sự yêu con cái, muốn tìm hạnh phúc của con cái, hay là của chính mình? Tình thương của cha mẹ là tình thương vị tha hay là tình thương ích kỷ? Một trong những bí quyết thành công trong việc giáo dục tuổi trẻ là lòng can đảm nhìn vào con người thực của mình, là biết thành thật nhận ra động lực bí ẩn nhất đang thôi thúc hành động của mình. Bí quyết thành công đó tùy thuộc vào mỗi người. Trong vai trò của phụ huynh, của nhà giáo dục, cũng như về phía học sinh,
của người hấp thụ giáo dục. Riêng về khía cạnh động lực, khoa tâm lý học đã tìm ra nguyên tắc này, tức là cái lợi càng ở xa, càng đến muộn và càng ít biết tới bao nhiêu, lại càng ít có tác động trong cách hành động hiện tại bấy nhiêu. Nói một cách cụ thể hơn, nếu chúng ta nói với các bạn trẻ là phải chịu khó bền tâm tập thể dục hàng ngày, để khi đến tuổi già gân cốt còn mềm mại, không bị tê cứng. Động lực này thật không mấy hấp dẫn cho tuổi trẻ, vì hai lý do. Trước hết, vì tuổi già còn quá xa xôi đối với các bạn trẻ. Thứ hai, đối với những người trẻ đầy nhựa sống, thì rất khó mà tưởng nghĩ được chứng bệnh tê thấp, đau xương nhất, thịt là gì. Cũng một cách tương tự về động lực của các bạn trẻ trong việc học. Nếu nói rằng cần phải cố gắng chuyên cần học hỏi để mai ngày trở thành ông nọ bà kia, được vinh quang phát đạt, có thể là động lực không mấy hấp dẫn và hữu hiệu đối với tuổi trẻ. Điều cần thiết là giúp tuổi trẻ khám phá ra động lực có sức thúc đẩy chính họ thành động, lướt thắng khó khăn trở ngại để đạt tới lý tưởng họ mong ước. Động lực đó cần phải là điều thực tế, không quá xa vời, và cũng không hẳn phải là điều vật chất. Mỗi thành công cố gắng, cho dù nho nhỏ đến đâu, cũng phải là niềm vui của cha mẹ, và đáng được cha mẹ quan tâm tới. Tiếc thay, nhiều khi cha mẹ lại quá quan tâm đến công việc làm ăn, không có thời giờ bận tâm đến con cái, khi mọi việc êm xuôi, mà chỉ lo lắng can thiệp khi con cái gặp khó khăn. Chúng ta thường nghe nói rằng, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đành rằng kỷ luật là điều cần thiết của việc giáo dục. Tuy nhiên, nhu cầu tinh thần cần thiết hơn của con cái trong việc trưởng thành là tình thương chân thành, sự thông cảm, sự vui vẻ, mối quan tâm, sự khích lệ và những lời khen ngợi của cha mẹ đối với con cái. Các bạn trẻ thân mến, trên đây là một vài điểm gợi ý giúp các bạn suy tư và nhìn lại thực trạng của chính bạn, của gia đình và môi trường của bạn đang sống. Bạn đừng nản lòng khi khám phá ra những hạn hẹp của bạn. Cũng đừng oán trách cha mẹ hoặc môi trường xã hội, vì những gì bạn cần được lãnh nhận nhưng không được hoặc bị từ chối. Bạn đừng bó tay để mình bị lệ thuộc vào những hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài. Đời sống bạn ở ngay trong tay bạn. Tương lai của bạn tùy thuộc vào giây phút hiện tại lúc này của bạn đây. Bạn muốn làm gì với đời sống bạn? Đâu là những kho tàng đã được phú bẩm và ban tặng cho bạn? Sức khỏe, trí thông minh, tình cảm dạt dào, ý chí hăng say, tình bạn, sự vui vẻ cả lòng đạo của bạn nữa. Đó là vật liệu bạn có thể tận dụng để xây dựng đời sống bạn, để huấn luyện nhân cách của bạn. Bạn đừng khoanh tay ngồi chờ người khác hành động và sống thay cho bạn. Cũng đừng quá lệ thuộc vào ai cả, ngoại trừ một mình Thiên Chúa là đứng quyền năng vô cùng, có thể làm được mọi sự cho bạn vì yêu thương bạn. Nhưng Ngài cần đến sự ưng thuận và đóng góp hết sức của bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Hừng đông chiếu sáng như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hân hoan rời đi ngàn xe dẫn chúng ta về cõi chúa, mây quê nhà chốn thanh bình.
Dẫu gai góc rất trên đường đi, sợ chán chưa lo chi, hãy quay gót mau lùi về đây, bao phiền hết nơi đây.
Cùng ngài bước đi,
con ra đi,
khắp nẻo đường,
trên khắp nẻo đường,
các tiếng mời,
trên khắp tiếng mời, hết mọi người.
Cùng nhau ta hãy theo ngài đi,
nào
bát hơi, hãy sẽ dẫn chúng ta về cõi
chúa,
nơi quê nhà
chúa,
chúng thanh bình
chúa. Hỡi ai đã cô đơn lầm than, đời sương nắng tiếp tha hương, hãy quay gót mau lùi về đây, đi theo ngài sẽ tung bay.
Cùng ngài bước đi,
anh con ra đi,
khắp nẻo đường,
trên khắp nẻo đường,
các tiếng mời,
trên các tiếng mời, hết mọi người.
Linh mục Peyton đã từng nói, gia đình nào cầu nguyện chung với nhau thì sẽ sống hiệp nhất với nhau. Việc cầu nguyện chung trong gia đình sẽ củng cố mối dây hiệp nhất giữa mọi thành phần, mỗi ngày một bền chặt thêm. Cha John Thomas dòng tên, dù không hạ giá việc cầu nguyện chung trong gia đình, nhưng đã nhấn mạnh một khía cạnh khác cũng quan trọng không kém trong đời sống gia đình. Cha đã nói như sau, một gia đình dùng cơm chung với nhau thì sẽ sống hiệp nhất với nhau. Bữa ăn có một ý nghĩa quan trọng mà nhiều người ngày nay đã bỏ quên. Nhất là bữa ăn trong gia đình lại càng có tầm quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt của nó nhiều hơn nữa. Không phải bất cứ người xa lạ nào cũng có thể ngồi vào bàn ăn dùng bữa với gia đình. Được dùng bữa chung với gia đình là dấu chỉ được chấp nhận trong tinh thần của gia đình. Người được mời đến dùng bữa với gia đình là người được gia đình đó quý trọng. Bữa ăn xây dựng sự hiệp thông càng ngày càng bền chặt hơn. Chúa Giêsu cũng đã dùng dịp một bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, để thiết lập bí tích thánh thể. Ngài mặc khải cho các đồ đệ trên đường Emmaus được biết Ngài là ai cũng trong bữa ăn. Những người Kitô đầu tiên có thói quen biểu lộ tình hiệp thông và thân thiện trong bữa ăn đặc biệt được gọi là Agape, bữa ăn của tình yêu thương. Bữa ăn chung trong gia đình làm cho mọi thành phần, cha mẹ, con cái được hiệp nhất với nhau, được dịp chia sẻ những niềm vui, những quan tâm lo lắng cho nhau. Và nếu quan sát thêm, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, nơi bữa ăn chung trong gia đình, vai trò của mọi thành phần gia đình được biểu lộ một cách rõ ràng. Chẳng hạn như con cái, trong bữa ăn chung như vậy, có thể cảm nghiệm được sự tùy thuộc vào cha mẹ, vừa đồng thời cảm nghiệm được công khó của cha mẹ để lo cho gia đình được cơm no, áo ấm. Người cha cảm thấy được thỏa mãn vì đã chu toàn được bổn phận nuôi dưỡng sự sống con cái. Và người mẹ cảm thấy hãnh diện vì đã nấu những món ăn với hết tình thương và sự hy sinh của mình. Một gia đình dùng bữa chung với nhau sẽ sống hiệp nhất với nhau. Lý tưởng là như thế, nhưng không phải tất cả mọi gia đình ngày nay có thể thực hiện lý tưởng này. Nhiều gia đình đã bỏ mất thói quen dùng cơm chung với nhau. Mỗi người vội vàng chỉ lo cho mình có chút gì ăn vào bụng, rồi mau lo đi công việc riêng. Mỗi thành phần trong gia đình không còn xếp đặt đời sống mình theo bữa cơm chung trong gia đình nữa, nhưng mỗi người xếp đặt đời sống mình theo một sở thích hay một nhu cầu riêng tư. Cha mẹ lo làm việc, xếp đặt đời sống mình chạy theo công việc, nên không còn màng chi đến việc ăn cơm chung với con cái nữa. Và con cái thì mãi lo bạn bè, nên xếp đặt đời sống mình chạy theo bạn bè, không còn màng chi đến bữa cơm trong gia đình nữa, vân vân và vân vân. Người ta phàn nàn nhiều gia đình ngày nay bị đổ vỡ, có lẽ vì thiếu hai điểm quan trọng là không cầu nguyện chung với nhau và không dùng cơm chung với nhau. Gia đình nào cầu nguyện chung với nhau thì sống hiệp nhất với nhau. Gia đình nào dùng cơm chung với nhau thì sống hiệp nhất với nhau. Chúng ta nhìn lại sinh hoạt của gia đình theo hai tiêu chuẩn căn bản vừa nói. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi thành phần trong gia đình, nhất là trong mùa Giáng sinh này. Lạy Chúa, xin gìn giữ mọi người trong gia đình chúng con trong tình thương của Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.